thanh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vừa thoát mờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương thuyền Bắc Châu ra pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, địa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát nhiên liễu thương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, chí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ân nhiệm hồng. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa.
Món quà này gọi là món quà tinh thần, không phải bình thường á thì mình đi ông mang theo cũng được để cái kiếp này kiếp sau. Còn mất quà vật chất thì mình cũng vui cũng quan nghĩ, nhưng khi mình xài thì nó hết. Trước khi giảng bài pháp này thì xin hỏi nhỏ quý vị có tốt bụng chưa? Thì đó bụng chưa? Quý vị muốn ăn cơm hay là ăn pháp? Thì với thời gian khoảng 25 phút thôi thì chúng tôi sẽ giảng cái bài pháp này như một món ăn tinh thần để gửi đến quý vị. Nếu lỡ như chút lát nữa đây quý vị nghe pháp xong mà cơm nó hết thì mong quý vị cũng ngậm ngùi quan nghĩ thôi. Chúng tôi để ý đi chùa, để ý dự lễ, để ý thì thấy pháp sư đang thuyết pháp thì một số phật tử trong giới điện nghe pháp say sưa ăn pháp, thì bên ngoài những người phật tử khác say sưa ăn cơm. Khi mà viết từ pháp hồi hướng xong thì những người mà họ không nghe pháp thì họ no rồi, còn những người ăn pháp thì chỉ no pháp mà thôi. Quý vị muốn no cơm hay no pháp? Sao đúng lần tay tự khen mình mà tiếng sao đúng lần tay
mất mà làm gì
đi. Quý vị muốn ăn pháp thì quý vị phải làm theo ông bà mình đã diễn
pin đó.
Ông bà mình nói mời quý vị đọc theo, muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hồ, hiểu không?
Không
gặp lại lớp lên, muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hồ, muốn ăn pháp phải vô chánh điện ngồi. Thì vô đây ngồi, còn ở ngoài thì uống nước thần cơm rồi, đúng không? Hoặc là hết chuyện rồi, không ăn được pháp. Mà nếu ăn được pháp á thì mình trẻ mãi không già, mình sẽ vui, mình sẽ có pháp lạc, mình sẽ có pháp thị, mình sẽ có cái niềm an lạc, mình sẽ có cái nụ cười. Bởi vì đời ta thương gọi lại là cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Cuộc đời chúng ta rất là đau khổ, nhưng mà chúng ta được những giọt nước tánh pháp tưới lên một người chúng ta thì chúng ta sẽ tươi lại. Có nhiều người rất đau khổ tìm đến chùa thì trở lại được cái đời sống an lạc. Cho nên cái niềm vui, cái niềm an lạc trong Phật pháp rất là quan trọng. Bạn có rất nhiều tiền, bạn có thể mua nhiều căn nhà, nhưng bạn không thể mua được hạnh phúc, được an lạc. Bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua nhiều thuốc tây để uống, nhưng bạn không thể mua được sức khỏe. Do đó, cái người nào mà có một tâm an lạc, có một tâm quan nghĩ thì người đó có cái hạnh phúc, có cái sức khỏe. Thì có nghe con nói một nụ cười mà người thân của bố, có nghe không? Đọc lại, một nụ cười mà người thân của bố. Hồi nãy giờ thì cười mấy nụ rồi à, cũng hai ba nụ nữa đó. Mỗi nụ là người thân, cho tạm là ba nụ là hai, ba chục thân. Mỗi thân là năm được nè, ba chục thân là 1,5 triệu. Quà tặng của sư gửi chị là mỗi người 1,5 triệu đó. Bạn có thể có 1,5 triệu mà mua thuốc về uống, nhưng bạn chưa chắc là mua được cái sự an lạc. Nhưng mà khi nghe một lời pháp mình có sự an lạc, đó là chúng ta có nhiều phước báo vô lượng. Tại sao chúng ta học cái câu đầu tiên là muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hồ? Tối hôm qua lúc 10 giờ thì tại thiền viện Phúc Sơn, chúng tôi được phát sang một cái hồ, người ta chở đến một cái hồ và tặng. Nguyên nhân là tại vì ông chùa có một người phật tử từ trần đại định diện, và người mẹ thì có muốn đưa cái người con về chùa để mà làm lễ, nhưng mà các anh em trong gia đình thì muốn giữ lại nhà. Người mẹ thì yêu cầu mua cái hòm trước và người ta đã trở đến chùa rồi, nhưng mà từ chùa Sơn đi về tới thành phố Sài Gòn này thì nó xa, nếu là trở ngược lại thì tốn kém tiền rất là nhiều, cho nên là thôi gia đình con nó đúng là sẽ dùng cái hòm đó. Mà không biết ông sư nào sẽ vô hòm nữa nào. Tối hôm qua nhận cái hòm mà rất là ngậm ngùi, quan thị không biết ai nằm dưới đây. Chắc là ưu tiên một là ông trụ trì cũng tách này rồi, nên cũng chưa chắc là bài hát này sau khi giảng xong có gì gặp lại chúng tôi, tại cái hòm nó có sẵn rồi. Nhưng mà không sao, người ông bà có nói là đi đường mà gặp đám ma là hên, gặp đám cướp là xui. Hôm qua hên quá, cái hòm nó còn 5 triệu đồng rồi, đúng không? Nhưng mà thật sự mình nói, mình hiểu là như vậy, mình biết là như vậy, nhưng mình thấy cái hòm thì cũng ớn. Cho nên câu là muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hòm. Chúng tôi chọn là món quà đầu tiên để gửi cho quý vị, để đi qua tới cái hòm tối hôm qua. Giờ muốn ăn, muốn nghe pháp thì phải đến đây. Và thưa quý vị, người muốn giàu có, muốn giàu sang thì phải bố thí. Trong bài kinh nói về nghiệp, Đức Phật ngài dạy cho một cái người thanh niên đạo và lâm môn tên là Tô Đê Giá, ngài dạy như sau: người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nguyên nhân có quy quyền là không lòng ganh tị, ít quy quyền là do cái thoái ưa ganh tị. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đã kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mạnh vô đầm là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Thầy kinh rất là dài mà sư chỉ trích đoạn một đoạn thôi. Muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hòm, nghĩa là gì? Muốn giàu phải bố thí, giàu có vô bố thí, muốn đẹp là không được nóng nảy. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Bà chửi tôi mà tôi không chửi bà, mà không thấy tôi sợ bà mà tôi sợ tôi xấu, đúng không? Đúng chưa? Mình nhìn ông bà nói là gì? Cái gì đọc theo? Một câu nhìn, chín câu làm. Một câu nhìn, đọc yếu cái bụng sẽ đọc yếu đi. Đọc kinh là con lớn, mình giữ ai? Giữ thần thần, nhớ. Vì đọc kinh là con lớn, đọc càng lớn nó càng nhiều, mình giữ ai? Giữ càng lớn khổ càng nhiều. Cái người mà ưa nói người này, nói người kia, tâm bị tóc tộc bị gạo, cái quả báo đời sau tụng đang hết rồi, nhớ. Chứ ông làm có nói câu gì? Mời quý vị đọc theo: quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Đó, cái người mà nóng nảy sân hận, tâm bị tóc tộc bị gạo, răng gãy hết rồi, đúng không? Cái người mà cái gì nào muốn cho cái răng nó đẹp, nó trắng, nó đều, nó chắc thì phải thỏa mãn ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, đánh răng mỗi ngày, quý vị có làm không? Thứ hai là 6 tháng đi khám răng một lần, có làm không? Sao em ru mà ru vậy? Cái giảng cái bài này thì con hỏi có nhiều bà, bà nói dạ tôi sư 60 năm rồi cũng chưa đi lần nào, con tính đi một lần đi luôn. Nên nhìn cái bà đó có rụng răng đó. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, muốn tan mạnh trắng mà đẹp, nó chắc, nó khỏe, thì làm ơn làm phước, đừng có xía làm gì người khác. Xía làm gì người khác cũng bánh gãy thành. Thì hiểu không? Tới cái hiện tại còn cái tương lai á, là mình xía làm gì người khác là cái quả báo đời sau đây mình nó bị mô, nó bị hư, nó bị gãy. Cho nên gọi là người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nếu chuyện mà liệu hồn mà nó phải đi rồi sẽ biết cái quả báo thế nào. Đa phần chúng ta muốn đẹp, nhưng mà chúng ta làm cái việc làm, cái hành động, cái nghiệp nó đưa đến cái xấu. Cho nên người nào mà hiểu được cái bài kinh này không bao giờ mà giận ai, đúng không? Hồi giờ có chịu giận ai không? Có không? Có giận chồng, giận vợ, giận con không? Vô Phật xin chi buồn. Sau khi nghe bài pháp này xong, cái gì không giận ai hết, không giận, không giận, giận xấu sao, đúng không? Có nhiều người muốn thay đổi tánh tình người ta, muốn thay đổi tánh tình của chồng mình, của vợ mình, của con mình, rồi tại là chồng mình, vợ mình, con mình thay đổi không được, mình đổi tánh tình được, mình giận, mình buồn. Xin đọc câu này: đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Giỏi đó, lên giọng vậy là giỏi. Thấy không? Mình đổi tánh, muốn đổi tánh người ta, mình đổi nữa, rồi mình giận, mình buồn, mình hờn. Giận buồn hờn thì mình xấu, mình xấu thì mình bị quả báo. Còn mình nói không được rồi mình bảo người ta nghe không nghe, rồi mình nói này nói kia, rồi cuối cùng mình bị báo báo và có ăn cháo gãy răng. Cho nên ông bà có nói câu gì xin mời được theo: im lặng là vàng, im lặng là vàng, nói đàng hoàng học sàng kim cương. Đó, quý vị muốn được học sàng kim cương hay là muốn cái gì, muốn lên muốn rớt, im lặng, im lặng sẽ có vàng, và vàng bây giờ lên giá phải không vậy? Và báo thấy lên tới gần 30 triệu, nó phải gấp 8. Im lặng là có 5-7 lượng vàng đây. Quý vị muốn có vàng không? Muốn không? Ai cũng muốn đó. Cho nên im lặng. Chiều nay về nhà gặp chồng mình, vợ mình, con mình, nó có nói gì, im lặng, họ sẽ im lặng để có vàng xài, đúng không? Im lặng là vàng mà. Ông bà nói vậy mà đó là cái trí tuệ của ông bà cha mẹ chúng ta. Những câu ca dao tục ngữ Việt Nam nó mang cái bản sắc của Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo. Bởi vì Phật giáo đồng hành với dân tộc Việt Nam trên 2000 năm. Cho nên những cái gì mà người Việt Nam nói, những cái đó chứa những lời dạy của Đức Phật. Hôm nay chúng tôi mang đến tặng quý vị những món quà này là những câu ca dao tục ngữ đơn giản thôi, nhưng mà những câu ca dao tục ngữ này nó có cái ảnh hưởng của Phật pháp, nó gần gũi chúng ta và chúng ta có thể ứng dụng tu tập. Như câu này: có đức mà sức mạnh, đúng không? Mà bây giờ theo có đức mà sức mạnh, rồi sáng giờ gì có đức nhiều lắm đó. Nào là thọ giới nè, nào là nghe kinh nè, nào lạy Phật nè, rồi nào là từ bi hỷ xả, đúng không? Sáng hôm nay đi còn hành là phước báo. Thì đến tại chánh điện này ai cũng muốn lạy Phật, nhất là chánh điện là đặc biệt mà có nhiều tượng Phật của các nước được, cái lòng thành tín của mình nó dâng cao, và như vậy thì mình có cái sự cung kính và mình có cái phước báo thì cung kính, có cái đức mình kính trọng Phật pháp tăng tam bảo, mình kính trọng ông bà cha mẹ, đó là mình có đức, mình có phước. Mà có đức mà xếp mạng tới mình tu, đa phần mình ngã mạng, mà bây giờ mình cúi đầu tới mình tu. Mình tu là gì? Tu là sửa tâm của mình, tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Phải cái tâm không tham, không sân, không si. Và muốn tu á là phải gọi là ăn cơm tốt, ăn tu hành các bạn, hay là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở phòng thì đòn, ấm thì dài, sớm cài tanh cá là nhan tô trần. có nhiều việc cũng có tu mà ở nhà không tu được, đúng không? Ví dụ như quý vị ngày nào cũng gặp chồng mình, gặp vợ mình, gặp con mình, tu nổi không? Tu nổi quý vị có lắm. Mình gặp những người đó, một mình tham, hai mình sân, mình tham mình dính mắt, mình sân mình bực mình có chuyện. Ngày nào cũng gặp tiền bạc tài sản làm sao mà tu nổi? Cho nên phải gọi là đi chùa, phải nghe kinh nghe pháp thì tự tâm lành của mình sẽ khởi được. Và như vậy thì mình giống như mình được thăm nóng cái đạo tâm của mình và mình tu được ngày nào, giờ nào, phút nào thì mừng lúc đó. Nghiệp đen thì tới quả đen, mà nghiệp trắng tới quả trắng. Sáng hôm nay mới toàn nghiệp trắng không, nghiệp đen không có. Nếu có thể thường nó mờ nhạt chứ. Nghiệp đen sáng nay giống như bóng mờ xuyên khoái, còn nghiệp trắng thì nó bao la, tức là sáng mặt trời nó tỏa có nhân gian này. Cho nên sáng nay cái gì tạo được nghiệp trắng? Sáng nay có người nào mà sân si nóng nảy trong lòng không? Không có. Trên cái nghiệp mà sát nên làm đời sao mà có sắc đẹp. Và đặc biệt một trong những nhân mà tạo sắc đẹp đó là những viên cà sa. Người bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, người bố thí xe thuyền gọi là cho sự an vui, người bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng. Cho nên có nhiều gì cũng đèn nữa thì mắt đặt sáng. Rồi da rất đẹp vì cũng có viên cà sa. Hoặc là mình quan nghĩ với phước báo của cái người có biết là sao hôm nay thì mình cũng được tám mười cho họ, họ mười cũng tám. Cho nên cái phước báo là sáng hôm nay quý vị đã làm, chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Và hôm nay quý vị hưởng được cái lộc của Phật, đúng không? Cho nên ông Hoàng có nói câu gì, xin mời quý vị đọc theo: của vua thua lộc Phật. Đọc lớn có bụng rất ăn nhiều. Của vua thua lộc Phật. Đang hưởng lòng của Phật, đang hưởng diện lén người xin được lòng cái này, xin lén thôi chứ còn xin công khai sợ sợ không ai đo. Người ta đi chùa đa số là có niềm tin như này, đó xin cái lòng cái lá cái bông như xíu được hưởng cái lòng gì. Nhưng mà cái lòng đó là cái lòng hình thức, còn cái lòng mà quan trọng cái nghiệp hay là cái tâm của mình, tức là cái lòng quan trọng của vua của lòng Phật, tức là cái tâm mình nó khởi lên một cái điều thiện điều lành, đó là cái lành. Bởi vì nhân nào thì quả nấy, nếu mình có cái việc làm việc thiện trong tâm thì cái quả báo nó cũng là quả lành quả thiện. Sáng nay toàn thể của chúng ta ở đây là toàn là những người có việc làm việc thiện hết. Và thưa quý vị, sáng hôm nay chứng minh rằng quý vị là những người giàu có, rất là giàu có. Người ta nghèo mặc dù tiền đừng bạc biển, còn có giàu sẽ cứu được không? Đây tôi không nói là gì, mình cho mình cứu trường không phải là cái của cải là quan trọng, mà cái tâm là quan trọng. Cái tâm vô cùng quan trọng thì cái tâm nó trước cái nghiệp, nghiệp đen hoặc nghiệp trắng. Còn cái của cải tài sản nó cũng cần, nhưng nó không quan trọng cái tâm. Bởi vì trong Thiện Kiều Thiện Du có nói, thiện căn nó tại lòng ta, tiểu tâm kia mới bằng ta đi đặt. Thế sao chúng tôi chúc mừng quý vị, bởi vì chỉ có một cái tâm rất tốt, một tâm rất thiện rất lành. Đối với cúng dường tâm chúc trong ngày lễ hôm nay, chứ không phải cúng dường cho cá nhân một sư nào, mà mình quen mình có cảm tình. Rồi trong cái tăng này nó cử ra một vị đại diện để nhận cái cà sa đó. Như vậy thì cái cà sa này chúng ta nhìn dâng lên cho đại chúng tăng già, chứ không phải tôi cảm tình với ông sư Hữu Chánh, hoặc là cảm tình với hòa thượng Hữu Điền Hữu Dân thật trực tiếp cái gì đó, thì chúng ta không thành tựu được cái phước báo cả ngày nay. Thì cái phước gì lớn nữa hôm nay rất là lớn. Tụi vì có ngàn quy họ bị đem đến nhân cho một cá nhân sư nào đó, hoặc một cái cá nhân của một chùa nào đó, mà nó không nằm trong cái lễ ca hát, thì cái phước báo đó không bằng một người nhưng một tâm già hát cho đại chúng tâm già. Và đại chúng tăng già này nó cử ra một cái vị đại diện để thọ cái điều đó, vị nào cũng được. Thế nhiều khi có gì thiếu gì buồn, nó biết tôi cắt cái tôi muốn dâng cho cái vị hòa thượng đó, trụ trì đó, vị trụ đó, hoặc là tôi muốn dâng cho vị thượng tọa cao tăng đó. Nhưng mà cuối cùng thì một cái sư bình thường nhận tôi buồn quá. Nếu mình suy nghĩ vậy thì mình không có phúc báo, càng quý được. Cho nên quý vị mặc dầu một người có 5.000, 3.000 một cái bánh, một cái bông mà mang đến đây để cúng dường đến cho đại chúng tâm già trong cái lễ kinh đại tá này thì mình cũng thành tựu được phương pháp đại tá. Và cái lập Phật mà hôm nay nhận đó là cái lập phước báo tại Việt Nam. Đời sau chúng ta nếu muốn xuất gia thì trở thành ê phí cúc là thiện lai thị kheo. Đức Phật chỉ cần nói một câu là ê phí cúc là hãy lại đây thị kheo thì tự nhiên chúng ta biết thành một vị thị kheo. Đó, cái phước báo, một trong những phước báo của tại Việt Nam mà chúng ta nhận được cái lập của Đức Phật và ban đến cho tăng già. Rồi tăng già mang đến cho Phật tử, cho các thí chủ là như vậy. Chúng tôi cuối cùng thì thời giờ đã hết, chúng tôi giảng đến 11:30, bây giờ là 11:28 rồi, còn có 2 phút nữa thôi. Mà quà tặng chúng tôi mang đến đây khoảng là trên 100 món quà, nhưng mà hồi nãy tặng có khoảng chừng chưa tới 10 món, còn lại là cái 5 món quà nữa thì xin hẹn quý vị nếu gặp nữa thì tặng, còn không gặp thì xin hẹn kiếp sau. Tôi nhớ nói kiếp sau thì tôi nhớ một câu như này, nói chung á là chúng ta đang ngồi đây nhưng mà không biết là chúng ta sẽ như thế nào lát nữa đây. Hồi nãy tôi nghe cái bài tác bạch của cái vị thí chủ, chúng tôi rất là xúc động. Trước đây những người này, những thí chủ này là những người học kinh ở đây, học giáo lý đây, rồi kẻ còn người mất, kẻ đi nước ngoài, người ở nước trong, kẻ vô cốt mà ngồi, đúng không? Cái đây là tư duy rồi, mình có thể phủ nhận được, thì mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận chứ mình không thể nào không chấp nhận. Xin mời quý vị con này chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Bây giờ mình cưới phải một người chồng rồi, mà người chồng tính tình nó lúc đầu thấy thấy được mình đi cưới, nhưng mà sao mình thấy được thì sao chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, đúng không? Mình cưới phải một người vợ, mình đẻ ra một đứa con lúc đầu nó còn nhỏ thế vậy thôi, sao lớn nói nó không nghe, cứng đầu cứng cổ, chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, đúng không? Nhưng mà rồi quý vị muốn quan hệ với họ, muốn tha thứ cho họ thì dễ lắm. Đọc câu này: sống qua ngày, sống qua ngày, có nhiều người không dám đọc, không dám đọc. Sống qua ngày, chờ qua đời, hay không? Cho cả hôm nay. Tại sao cái này mà cho hôm nay lại sợ gì? Vì sẽ chết. Sống qua ngày, chờ qua đời. Chiều nay mà nếu như mà mình về nhà ai làm cái buồn đó, người chồng người vợ làm cái buồn đó, niệm câu đó: sống qua ngày, chờ qua đời. Còn buồn không? Hết, hết liền. Nghe công giảng sư trời đất này nói câu này là hết buồn ngay, đúng không? Sống qua ngày, chờ vô hồn. Vì làm thiếu hồn chứ xin tặng lại cái hồn đó ông bà. Vì làm thiếu hồn xin có một cái hồn ta tặng xin hẳn rồi. À, xin hẳn rồi, người ta cũng qua nghĩa cho rồi. Hồn rất đẹp. Vì làm thiếu hồn thì tại biết lắm người ta biết. Nhưng mà tiền xe thì chịu, tại nó đang nằm trên hố nai. Tặng lại sống qua ngày, chờ vô hồn. Cái nghĩa đó là gì, mình tha thứ được không? Mình thường còn giận không? Còn buồn không? Hết rồi. Như vậy thì không giận nó buồn thì đẹp, đúng không? Nó xinh đẹp. Người tướng mạo xinh đẹp do công mạo không sân, người tướng mạo sân tiếc.
Cầu xin hóa tâm đến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.